đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả, và sau đây là chương trình Tình yêu và gia đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách. Nhưng mà hôm nay chị Vũ Thanh Thủy bị khan tiếng, thành ra Kim Thoa xin được điều hợp thay, và chị Phương Nam hôm nay sẽ là người đưa ra cái chủ đề. Xin kính chào chị Phương Nam ạ.
Thân ái chào cô Kim Thoa và thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa chị Phương Nam, hôm nay chủ đề của chúng ta là gì thưa chị?
Vâng, thì buổi sáng nay khi được nghe là chúng tôi sẽ nói cái đề tài tình yêu và gia đình ngày hôm nay, thì lúc đó tôi cũng hơi băn khoăn không biết sẽ nói đề tài gì. Thì trước khi ra khỏi thì tôi tự tình cờ đứng trong phòng nhìn trong gương trước khi rời nhà, thì tự nhiên mình nhìn thấy cái khuôn mặt mình trong gương. Thành ra tự nhiên tôi có một cái ý nghĩ sẽ nói một cái đề tài ngày hôm nay là tôi nhìn tôi trong gương. Thì không biết là nói như vậy thì chắc là quý vị bên ngoài sẽ đang có một cái thắc mắc là không biết là cái ý gì đây. Thì chắc là chúng ta biết và đều công nhận là mỗi ngày chúng ta đều có nhìn mình trong gương ít nhất là một lần. Bất cứ ai, có những ông nói rằng tôi đâu có nhìn soi gương như là các bà đâu, tôi chỉ có nhìn soi gương duy nhất khi tôi cạo râu để tôi khỏi có làm đứt cái da của tôi. Đó, nhưng mà thật sự tất cả mọi người chúng ta đều có nhìn mình trong gương. Thì bây giờ mình phân tích một tí là mình nhìn trong gương để làm cái gì. Thì thứ nhất là mình nhìn trong gương để nhìn thấy mình ra sao, phải không? Tại vì như là nếu mà mình không có nhìn trong gương, mình đâu có biết là mình nhìn như thế nào, khuôn mặt mình ra sao, người ngoài nhìn mình như thế nào, và mình có cái gì khác với lại những người chung quanh, nghĩa là mình không biết cái diện mạo hình dáng mình ra sao. Thì ngày xưa thì chúng ta không có gương, thì chúng ta thấy thời ngày xưa thì các người xưa thường hay phải nhìn mình trong gương bằng cái bóng, bằng cách nhìn xuống mặt hồ nước, hoặc là nhìn vào trong cái tách trà như là những chuyện Trương Chi Mị Nương ngày xưa vậy. Thì tự nhiên anh chàng không khờ đang mơ mộng một cô nàng tiểu thư, rồi tự nhiên không biết tại sao mình cứ bị xua đuổi, mình không được chấp nhận. Thì một ngày kia tự nhiên nhìn thấy cái bóng mình trong một cái mặt nước và trong một cái ly trà thì cảm thấy ồ, đó là lý do tại sao. Thành ra cái điểm mình muốn nói đến ở đây là cái gương là gì? Cái gương là để cho mình nhìn thấy con người của mình bằng cái thứ nhất mọi người hay nghĩ đến là cái dung mạo, hình dáng của mình như thế nào. Để làm gì? Để biết mình ra sao, thứ nhất. Và thứ hai là nếu mà biết mình đã ra sao rồi thì mình có thể sửa sang tu bổ cho cái mặt mũi hình dáng mình, nó có thể tươm tất, đẹp đẽ hơn về phương diện bề ngoài. Đó là cái mục đích đầu tiên khi chúng ta soi gương, là chúng ta nhìn thấy chúng ta như thế nào, và để tu bổ cho khuôn mặt, hình dáng, vóc dáng của chúng ta được tươm tất, đẹp đẽ hơn. Thì đó là cái mục đích chúng ta nhìn vào trong gương. Nhưng mà bây giờ cái ý mà chúng tôi muốn nói rộng hơn một tí mà quý vị sẽ nghĩ và lan man sang là tại sao chúng ta nói trong chương trình Tình yêu và gia đình. Thì có những cái nghĩa mà nó sâu xa hơn, nó có thể áp dụng trong thực tế khi chúng ta soi mình trong gương. Thì thí dụ như là ở các công sở làm việc mà có khách hàng, có những cô receptionist, tức là những cô nhân viên phải trả lời điện thoại, thì thường thường ở các công sở đó, hiện bây giờ người ta hay làm một điều, người ta hay để một cái gương trước mặt để cho các cô có thể nhìn thấy khuôn mặt mình khi trả lời điện thoại. Thì thường thường cái điều mà người ta khuyên các cô nên làm là mình nên có một cái nét mặt tươi cười khi mình nhìn mình trong gương khi trả lời điện thoại, thì tự nhiên cái giọng nói của mình nó sẽ êm ả, nhẹ nhàng và vui vẻ. Đó là một cái áp dụng mà trong cái đời sống thường tình. Rồi mỗi một buổi sáng thì các nhà chuyên viên tâm lý cũng khuyên là mỗi một buổi sáng thức dậy, chúng ta nên nhìn mình trong gương để kiểm soát xem chúng ta có tươm tất không, và chúng ta nên nở một nụ cười với chính mình trong gương. Thì khi chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ bắt đầu được một ngày vui vẻ và tốt đẹp. Và bây giờ quý vị hãy làm thử một cái test nha. Bây giờ quý vị hãy nhìn chính mình trong gương và cười một cái, thì chúng ta sẽ nhìn thấy gì? Chúng ta sẽ thấy cái người ở trong gương đó cười lại với chúng ta. Bây giờ chúng ta lại làm một cái thí dụ khác, là chúng ta nhìn trong gương và chúng ta nhăn nhó, quạo cọ, khóc lóc, thì cái người trong gương cũng sẽ nhăn nhó, quạo cọ, khóc lóc với chúng ta. Thì cái điều mà tôi muốn nói ở đây, là cái ý chính ở đây, là trong cái ý nghĩa tôi nhìn tôi trong gương, thì chúng ta thấy là cái cách cư xử và thái độ của người đời đối với mình, nó sẽ là phản ảnh con người thật của mình, về cái cách xử thế của mình đối với mọi người xung quanh. Đó là cái lý do mà chúng tôi đưa ra cái đề tài tôi nhìn tôi trong gương. Thì chúng ta thấy là tại sao có những người được bạn bè và mọi người xung quanh yêu mến, thì chúng ta nhìn lại con người của cái người đó thì chúng ta sẽ thấy đa số là cái người đó là một con người dễ thương, một con người đàng hoàng, một con người biết cư xử, thì con người đó sẽ được bạn bè và người xung quanh yêu mến. Và khi cơ nhỡ hoạn nạn thì cái người đó thường thường được mọi người bao quanh để giúp đỡ, để vượt qua những khó khăn của đời sống. Và ngược lại, có những người tại sao lại bị mọi người xung quanh ghét bỏ, xa lánh, thì chúng ta lại nhìn cái con người đó, chúng ta sẽ thấy là người đó đa số là con người ích kỷ và con người không tốt với mọi người xung quanh. Thành ra, chúng ta thấy là cái giọng nói, cái tiếng cười và cái cách xử thế của một con người, nó sẽ có thể đưa lại cái cảm tình tốt đẹp của mọi người xung quanh, hay là có thể gây ra một sự ác cảm, oán thù với mọi người xung quanh. Đó là lý do mà cái đề tài hôm nay tôi nhìn tôi trong gương. Nếu mà chúng ta suy xét một cái cách nhấn mạnh hơn nữa, thì chúng ta thấy đây nó cũng có thể là một hình thức của sự nhân quả, mà chúng ta không nói đến về phương diện tôn giáo, nhưng mà đó là một cái cách sống ở trên đời. Thì chúng ta thấy là, thí dụ chúng ta gieo một cái hột cam ngọt thì chúng ta sẽ hái được một cái quả cam ngọt. Chúng ta gieo một cái hột chanh chua thì chúng ta sẽ hái được cái quả chanh chua. Thì đó là cái nguyên tắc của nhân quả. Và chúng ta thấy khi nhìn mình trong gương thì chúng ta sẽ thấy là khi ở ngoài đời, khi chúng ta gặp một cái sự không hài lòng trong cuộc đời, thì thường thường chúng ta nên đừng oán trách mọi người xung quanh tại sao không tốt đẹp với mình, tại sao mình bị những sự bất hạnh, tại sao mình bị những sự không công bằng. Mà chúng ta hãy thường thường soi mình trong gương, tức là chúng ta tự kiểm chứng lại để xét mình xem mình là con người như thế nào với cái nhìn của những người xung quanh, trước khi mình trách móc hoàn cảnh và trách móc mọi người. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta nhìn mọi chuyện xung quanh một cách dễ dàng thì thường thường chúng ta cũng gặp lại những chuyện dễ dàng trở ngược lại. Thì đó là cái ý mà chúng tôi muốn nói đến khi mà nói đến cái đề tài tôi nhìn tôi trong gương. Cái từ trường, người ta từng hay nói cái từ trường, tức là những cái ảnh hưởng, nó sẽ có cái ảnh hưởng qua lại. Khi chúng ta hiền, nice và dễ chịu đối với mọi người xung quanh thì chúng ta sẽ nhận được cái phản ảnh là cái bóng trong gương đó, tức là chúng ta sẽ nhận được những cái hành động tốt đẹp và yêu mến trở lại với chúng ta. Thì đó là cái lý do mà chúng ta muốn nói đến cái đề tài ngày hôm nay. Thì dĩ nhiên là cái chuyện mà tôi nhìn tôi trong gương này sẽ có những áp dụng trong thực tế. Chúng ta thấy nó sẽ ảnh hưởng trong những cái liên hệ với mọi người xung quanh. Chẳng hạn như là liên hệ với bạn bè. Chúng ta, nếu mà chúng ta có những cái mối liên hệ, chúng ta xử sự tốt và giúp đỡ, thương yêu mọi người xung quanh, thì chúng ta sẽ được những người bạn bè đó cũng sẽ giúp đỡ và thương yêu chúng ta. Rồi đối với những người đi làm trong sở, trong công việc cũng vậy. Nếu chúng ta có những cái giúp đỡ tương quan tốt đẹp với những người xung quanh thì chúng ta cũng sẽ nhận được những sự như thế. Rồi trong cái phương diện tình yêu và gia đình giữa hai vợ chồng thì chúng ta thấy nếu hai vợ chồng cùng thương yêu nhau và cùng hy sinh cho nhau, thay vì là thù thân, thay vì là ích kỷ, xa cách, thì chúng ta sẽ có một cái mối liên hệ tương quan giữa vợ chồng yêu thương và tốt đẹp với nhau. Rồi cái liên hệ với con cái cũng thế. Nếu mà cha mẹ thương yêu con cái thì con cái nó sẽ yêu thương và gần gũi lại với cha mẹ. Cha mẹ săn sóc con cái thì con cái sẽ thương yêu và săn sóc lại khi cha mẹ về già, sẽ có lòng hiếu thảo với cha mẹ. Với anh em cũng thế. Nếu chúng ta giúp đỡ, tương quan và cộng hưởng với tình anh em thì chúng ta sẽ có những cái mối liên hệ tốt đẹp giữa anh em, giúp đỡ qua lại với nhau. Rồi đối với cha mẹ cũng vậy. Nếu mà chúng ta hiếu thảo với cha mẹ thì con cái chúng ta cũng nhìn một cách gián tiếp, nhìn cái cách hành xử của cha mẹ của chúng nó đối với ông bà, thì sau này những đứa con này khi lớn lên nó sẽ bắt chiếc theo như vậy để xử thế đối với cha mẹ già sau này. Thì đó là cái sự áp dụng trong thực tế. Tất cả những cái điều mà mọi người thường hay nói là những cái mà gọi là khéo léo, những cái khéo léo không có thật. Có những cái xử thế là khéo léo xã giao, không có thật, là đầu môi chót lưỡi. Thì thường thường những cái khéo léo đó nó chỉ có giá trị xã giao và gây cái ấn tượng lúc đầu gặp gỡ mà thôi. Nhưng mà cái giá trị thật sự của một con người nó sẽ hiện ra rõ ràng với thời gian và với sự tiếp xúc thường xuyên trong ngày. Thành ra mọi sự sau một thời gian nó sẽ hiện nguyên hình. Thành ra đó là lý do mà chúng ta phải nhìn mình trong gương để biết mình như thế nào, có cần sửa đổi gì không. Bởi vì cái mình đó nó sẽ là cái có một cái sự phản ảnh, cái bóng trong gương đó là cái cách đối xử của mọi người trong xã hội đối với chúng ta. Thì cái đó nó là cái ý nghĩa mà tự nhiên sáng nay khi tôi nhìn tôi trong gương thì tôi tự nhiên tôi nảy ra cái ý định cho cái đề tài của ngày hôm nay. Thì không biết là nãy giờ trong cái sự trình bày đó thì không biết là quý vị ở bên ngoài có đồng ý hay không, và không biết quý vị có bổ túc và có những kinh nghiệm của chính bản thân của quý vị trong cái xã hội lớn bên ngoài, vì chúng ta luôn luôn sống có người xung quanh, hoặc là trong cái xã hội nhỏ, tức là trong cái gia đình của quý vị. Thì nếu mà quý vị có những cái điều đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc là có những cái kinh nghiệm bản thân, thì mời quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ và bàn bạc.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam về cái chủ đề này, và mời quý vị gọi vào 713-664-8002 ngay bây giờ để chia sẻ những ý nghĩ của quý vị, cũng như là nếu mà có những cái kinh nghiệm về cái chủ đề này, mời quý vị cũng gọi vào chia sẻ 713-664-8002 trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay với chị Phương Nam. Và cái chủ đề tôi nhìn tôi trong gương, từ nhìn thấy hình dáng mình cho đến nội tâm của mình, 713-664-8002. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả của cả hai miền cùng chia sẻ. Và trong khi chờ quý thính giả gọi đó, thưa chị Phương Nam, với những người sống đời sống tâm linh đó thì cũng thường được khuyên rằng nếu mà thường xuyên nhìn vào nội tâm mình, có nghĩa là xét mình đó, thì có thể sẽ thăng tiến được tốt đẹp hơn cho chính mình, cải thiện được những cái lỗi lầm, những cái sơ sót hoặc là những cái tính nét mà mình nhìn thấy rằng nó không mang lại những cái điều tốt đẹp cho chính mình và những người xung quanh đó. Thì nếu mà mình cứ nhìn mình trong gương rồi lại nhìn vào lòng mình, tức là nội tâm của mình, thì mình thấy thí dụ như trong ngày mình đã hoặc là trong tuần mình nói thí dụ như vậy, mình thấy rằng ô hôm nay có chuyện bực bội, thì tại sao lại có cái chuyện đó xảy ra, có phải vì tại mình thế này mình thế kia hoặc là thế này. Nghĩa là nói chung là ngồi nhìn lại thì những người mà thành thật với chính mình chắc là không ít thì nhiều cũng cảm thấy chắc cũng phần nào mình cũng đã có đóng góp trong cái việc mà là đưa ra những cái chuyện là bực bội cho chính mình đây. Nhiều khi cũng chỉ là vô tình, nhưng mà nếu mà thật sự mà hàng ngày mà nếu mà soi mình vào trong gương, nhìn thấy mình mỗi ngày thấy nếp nhăn nó lên thí dụ như thế, mình cũng phải chấp nhận rằng con mình, con người của mình không có được hoàn hảo, thì chắc thế nào cũng vô tình cố ý gì đó cũng đã làm cho những cái điều đưa đẩy đến những cái chuyện mà nó mà cái hậu quả là mình là cái người đã cảm thấy những cái điều bực bội hoặc là buồn phiền. Thì đó là một trong những cái điều mà những người có được gọi là hướng dẫn về đời sống tâm linh thì cũng đều thấy như thế. Và ngay cả những người bình thường, phải không ạ? Người Hoa Kỳ có cái câu nói rằng là những gì mình không thích người ta làm cho mình thì mình đừng làm cho người khác. Thì nếu mà mình mỗi ngày mà mình nghĩ nhận như vậy thì chắc ngay cả trong gia đình mình bảo ủa hôm nay sao tự nhiên chồng con không được vui vẻ, thì có lẽ chắc tại vì chính mình không vui vẻ trước.
Vâng, thường thường là đúng là như vậy.
Phải vậy, phải anh chị. Một ngày đầu ngày mà mình vui vẻ mình này kia thì chắc mọi sự nó cũng được đón nhận theo kiểu đó.
Nó thường thường nó có cái ảnh hưởng qua lại. Và cái ảnh hưởng qua lại thường thường, thí dụ như là mình có cái hành động tốt thì cái ảnh hưởng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái người kia. Nhưng mà thường thường là cái ảnh hưởng xấu nó sẽ mạnh mẽ hơn vô cùng. Thành ra cái chuyện mà soi gương này đó, nó đúng là như là Kim Thoa có nói, là mục đích là chúng ta nhìn con người chúng ta một cách khách quan. Tức là chúng ta biết mình là như thế nào. Tại vì nếu mà mình không nhìn chính mình thì mình lúc nào mình cũng nghĩ mình là đúng, mình là hay và mình là không có cái gì để cần phải sửa đổi nữa hết. Thành ra chúng ta mới có cái gương để chúng ta soi và chúng ta biết chúng ta như thế nào, cả hình thức lẫn nội dung. Mà trong cái mục đích chính của cái gương này để chúng ta có thể sửa đổi cho tốt hơn khi chúng ta soi gương. Để cho chúng ta có một cái sự sửa đổi cho tốt hơn. Thành ra đó là lý do mà nếu mà chúng ta không có soi gương thì chúng ta thật sự là không biết mình như thế nào. Và thường thường hay chủ quan và hay trách mọi người xung quanh là không đúng và không công bằng hoặc là không tốt đối với chúng ta.
Dạ vâng. Mời quý vị cùng gọi vào bây giờ để chia sẻ những cảm nghĩ của quý vị hoặc những kinh nghiệm của quý vị qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Quý vị không gọi thì chị em chúng tôi cứ nói chuyện, thằng đâm ra bị mang tiếng là nói nhiều. Chị Vương Nam nhỉ? Nhưng mà không nói thì là... dạ vâng, đã có quý thính giả đầu tiên ạ. Chúng tôi xin mời lên tiếng.
Vâng, chào chị... Chào chị Phương Nam, chị Kim Thoa.
Dạ vâng, xin được biết quý danh của ông ạ. Xin chào ông.
Dạ, tôi tên là Hiền.
Mời ông Hiền ạ.
Dạ vâng, cái đề tài mà chị Phương Nam đưa ra thì sự thật là tôi không dám, tôi nhìn tôi trong gương bởi vì xấu, không có đẹp trai giống như anh Dương Phục, cũng như là giống như anh Nam của chị... của chị Kim Hoa, xấu quá, giống gì?
Anh Hiền, anh Hiền phải biết là xấu hay đẹp là tùy người đối diện, cái đó nó rất là chủ quan. Tôi thấy những người nào mà nói là xấu thì càng nhìn họ càng đẹp ra. Những người nào mà đẹp thì nhìn một tí sẽ thấy chán. Vâng, thành ra là anh có cơ hội để càng ngày càng đẹp ra đó.
Cách đây 2000 năm nay là 2016, tức là 2016 năm, Jesus có dạy chúng ta một cái bài học là trong cái vụ sự người đàn bà ngoại tình nhá, ngài đã bảo rằng ai mà cảm thấy mình không có tội thì hãy ném đá đi. Cái bài học ấy nó cũng giống như là tôi nhìn tôi trong gương, có phải không chị Phương Nam, chị Kim Hoa?
Dạ vâng, anh Hiền nói thì đúng đúng như vậy đó thưa anh. Nếu mà ai mà cũng tự nhìn vào trong đáy lòng của mình để thấy rằng mình đâu có hoàn hảo đâu, thì mình thì tự nhiên sẽ không có kết án ai khắc khe quá đỗi, phải không thưa anh? Mà anh có cái kinh nghiệm gì về những cái về cái chủ đề này để chia sẻ không thưa anh?
Vâng, thì đây nó cũng là cái chủ đề này đây, cái chủ đề mà mình nhìn mình trong gương thế rồi mình không có mình thấy mình là một cái sinh vật nhỏ bé thôi, mình không có chấp với ai hết, mình buông hết. Thế rồi cái kết quả nó dẫn đến cái gì? Là khi tôi thấy rằng mình khỏe mạnh lắm, mình không có bệnh hoạn gì hết. Tôi đi khám bệnh mà bác sĩ xem tôi, sao mà ông năm nay ông 67 tuổi mà sao ông không có gì hết trơn vậy? Thì cái đó là kết quả mà tôi đã thực hiện đúng theo cái lời của chị Phương Nam, chủ đề ngày hôm nay. Tôi nhìn tôi trong gương, tôi không có, tôi biết tôi, cái mặt tôi nó xấu, nhưng mà tôi cái tâm mình cho nó bình an, mình không có chấp ai hết. Cái mình khỏe, mình không có bệnh hoạn gì đó, thưa hai chị.
Vâng, cảm ơn anh, chia sẻ của anh rất là thực tiễn và đúng như thế, cái chấp nhận và bình an như vậy và không xét đoán. Để rồi tâm hồn thanh thản, phải không thưa anh? Thì cái đó là cái nét đẹp của anh đó. Thành ra anh khiêm tốn nói là anh xấu, nhưng mà đâu có ai dám tự nói mình đẹp hay là vì gì, phải không ạ? Nhưng tâm hồn đẹp là nó sẽ bộc lộ ra ngoài, phải không thưa anh? Cảm ơn anh.
Nghe giọng nói của anh thì tôi chưa gặp, nhưng mà tôi đoán anh là một người rất là dễ mến.
Vâng.
Tại vì cái giọng nói của anh nghe nó không có gây hấn, nghe nó rất là hiền hòa. Vâng. Thành ra là cái đó nó là một cái sự biểu hiện ra đó.
Vâng, nét đẹp đó là nhiều khi trong ánh mắt, trong lời nói, nó đã người ta đã thấy cái nét đẹp đó, phải không ạ? Cảm ơn anh Hiền nhiều ạ. Xin được mời người kế tiếp. Vâng ạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, alo, chào cô Kim Thoa, chào cô Phương Nam. Tôi tên là Quả Phương ạ. Chủ đề hôm nay cô Phương Nam đặt ra nghe thì chắc mới nghe thì thấy rất là vui. Một người lắm nhưng mà rất là thú vị. Tại vì cái vấn đề mà tôi nhìn tôi trong gương nó nếu mà nói rộng ra thì nó rộng lắm. Nhưng mà ở đây thì Hòa Phương cũng chỉ muốn giúp vài cái ý thô thiển của mình. Tại vì thường chỉ thấy ngày xưa đó, hồi nhỏ không hiểu làm sao mà mình thì cha mẹ sinh ra thì không có đẹp. Nhưng mà ở nhà hoặc là bà con, bạn bè mỗi ngày lớn lên thì nói là nó không đẹp nhưng mà nó có cái duyên. Ồ, chắc là cái đó cũng là một cái lời nói an ủi. Nhưng mà tại vì hồi nhỏ mình nóng tính lắm. Quả Phương hồi nhỏ rất là hay khóc nhè, hay mít ướt. Hồi thời tuổi teen cho đến thời thành thiếu nữ, đi học ra trường rồi đi làm, bình thường thì vui vẻ lắm, cái mặt rất là tươi. Nhưng mà mỗi lần mà giận lên hay đùng chuyện gì, mình khóc ít khi nào. Thì có như rất nhiều lần mẹ Quả Phương nói là con hãy nhìn con soi mình trong gương đi. Cái mặt, tại vì người miền Nam có cái mặt chủ nó xấu vô cùng, xấu ơi là xấu. Mà có mấy ai mà đang nổi điên, nổi khùng, nổi giận lên mà bị cầm gương ra soi đâu ạ? Đúng không ạ? Thường thường á, người ta soi gương là lúc người ta trang điểm nè. Người ta trước khi đi ra khỏi nhà, người ta chải đầu, lượt gương xong xuôi hết. Rồi người ta ngó một cái vô gương, người ta nghe rằng cười một cái thấy, hài lòng rồi thôi đi. Chứ có ai ít khi nào người nào đang nổi giận đùng đùng hay là đang điên lên hoặc là đang có một cái tâm trạng u uất buồn phiền hay là đang khóc hay đang sầu não mà cầm cái gương lên mà soi mình nhìn vào đấy. Đấy còn hay đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi chính những lúc mình quậu như vậy thì người thân nó nhắc cho mình nhớ nếu mà con vui một chút, con tươi một chút thì con sẽ thấy con sẽ khác liền, cái sắc mặt con nó khác liền. Dĩ nhiên những cái chuyện mình buồn ở một cái lý do chính đáng hay là mình có những cái chuyện buồn, những cái nỗi lòng, chuyện trong gia đình thì khác. Còn cái bực dọc, cái mà tức của mình đó là những cái tính khí không có thất thường, nóng nảy, nó sẽ càng làm cho mình xấu đi. Quán Xuân lại nghĩ là đến mấy thằng con của Quán Xuân thì nó là con trai thì nó cũng nói lại như cô Phương Nam mở đầu chương trình, thì thường thường nói đàn ông con trai người ta bảo ít điệu đàn, ít soi gương lắm. Tại vì nó cũng đang ở tuổi teen thôi, nó cũng chưa lớn ra đời để mà có cái ứng xử như thế nào. Nhưng mỗi một buổi sáng dậy, hôm nào mà nó đi học mà nó không soi gương thì y như rằng cái đầu nó chôm bơm như trái chôm chôm, thấy ghê lắm. Và đôi khi Quảng Xuân bảo rằng là cái thứ nhất, cái ngoại hình mình không cần đẹp đâu, mình chỉ cần biết chăm chút, hoặc là rồi cái mà mình xử sự với người ngoài. Giống như sáng nay, mới sáng nay thôi, thì đi ngang cái ngã tư thì một anh chàng bạn giơ tay say hi, nó cái khuôn mặt thì nó đang lỡ miệng mà nó làm răng, thành ra cái miệng nó đau, thế là nó cứ nhăn nhó, nó không có cười với ai, nó chả buồn giơ tay. Rồi mình phải nhắc khéo nó là con à, con thử con soi gương thì con thấy cái mặt con thấy ghê lắm, bạn chào con thì con phải chào lại, nó con cười không nổi, nó nhưng ít ra con cũng phải làm cái động tác gì. Cái chuyện mà soi mình trong gương là Ngoại Phương trực nhớ đến cái chuyện mà gương kia ngựa trên trần hay trên tường gì đó. Đôi khi người ta soi mình vô gương, người ta lại tự hài lòng với chính mình, người ta cảm thấy có cái này mình nói đôi khi nha, chắc cũng không có nhiều đâu, là thấy là mình là đẹp đó, nhưng mà chưa chắc. Mình qua lăng chính mình nhìn thì mình thấy mình đẹp về cái ngoại hình cái gì đó, nhưng mà nhiều người khác dưới cái con mắt nhìn của người ta lại không có thấy. Giống như mình nói, ủa sao cái người này họ đẹp trai, họ như vậy họ lại đi cưới một cái cô không có đẹp, họ nhìn họ qua cái lăng kính của mắt họ ngộ quá ha, giống như mấy ông Tây lấy nhiều cô xấu quá à, mình nhưng mà họ lại thấy mấy cô đó đẹp. Thành ra qua những cái ánh mắt nhìn ở ngoài, nhìn vào cái thái độ, cái phong thái, cái tư cách cũng như cái tính tình, người ta lại tìm thấy cái người đó, cái người đối diện một cái điểm khác, một cái điểm đẹp mà đôi khi chính bản thân mình nhìn mình soi vào gương chưa chắc mình đã mà tự hài lòng. Như tôi thấy tôi đẹp quá chưa chưa chắc, và cũng để soi gương, soi rọi lại chính bản thân mình trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng cái xử sự cũng như trong cái tính cách khi mà ứng xử ngoài đời.
Vâng, đúng như vậy. Chị Hoàng đã nhấn mạnh lại hai cái ý trong cái chuyện mà tôi soi mình trong gương đó, là cái ý thứ nhất là về hình thức, thì cái để xem là mình như thế nào, mình ở đâu, mình cái hình thức của mình nó nằm ở cái level nào, và mình biết để mình biết, và mình biết để cải thiện cho nó tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như nãy Quảng Xuân có nói là anh con trai đầu tóc bù xù, nhìn vào gương tự động chải cho nó thẳng tắp lại, thì thứ nhất là về phương diện mà hình thức, thì mình nhìn để mình biết mình đang ở tình trạng nào, và thứ để mình biết mình ra sao. Và đương nhiên khi mình biết như vậy, mình luôn luôn có sự cải thiện, nhìn trong gương luôn luôn có sự cải thiện. Mình nhìn thấy tóc bù xù tự động mình chải, mình thấy mặt hốc hác tự động mình chỉnh trang. Cái đó về phương diện hình thức. Còn cái mà nãy Quảng Xuân có nhắc đến, là rất là cảm ơn là Quảng Xuân đã nhấn mạnh thêm một tí, là cái điều cái ý của mình muốn nói là về phương diện nội dung. Như nãy Quảng Xuân nói là có những cô gái không được đẹp lắm, nhưng tại sao lại lấy được những ông chồng tốt, thì cái đó là cái nội dung của cô đó. Đó, thì khi cô lấy được những người tốt như vậy, có nghĩa là cô phải có cái điều tốt, đó là cái điều mà nó phản ảnh lại cái nội dung của cô. Và một cái áp dụng mà nãy Quảng Xuân nói là bố mẹ của Quảng Xuân có đưa cái gương đó, thì đây là một cái áp dụng rất là tốt trong cái việc mà control the anger, tức là trong cái việc kiểm soát sự giận dữ. Thì có một lần mình có nói một cái talk show về cái chuyện mà giận quá mất khôn đó, thì hôm nào chắc là mình sẽ nói lại cái vấn đề đó, tại nó rất là then chốt trong cuộc sống. Thì cái chuyện mà khi mình tức giận đó, một cái áp dụng mà thực tế mà chúng ta nên làm là chúng ta nên nhìn chính mình trong gương lúc mình đang tức giận. Mình sẽ thấy, mình nhìn chính mình trong gương, mình sẽ thấy mình xìu lại và mình hạ hỏa. Là tại vì mình thấy how ugly, mình xấu xí như thế nào, mặt thì phồng mang trợn má. Thường thường nếu mà tả theo một cái hiện tượng vật chất á, thì cái người giận dữ thường thường là mắt thì long sòng sọc, mắt đỏ rực lên, mặt thì mũi thì thường thường là nở to ra, đó, phồng mang trợn má, rồi nghiến răng chèo chẹo, nghĩa là một khuôn mặt rất là xấu xí. Thành ra thường thường khi mà mình nổi cơn giận, thường thường mình nên nhìn mình trong gương để mình nhìn thấy mình là con người nó không nên như thế, và tự nhiên cái cơn hỏa của mình nó từ từ nó xuống. Thành ra cái áp dụng mà nãy Quảng Xuân nói là một áp dụng rất là thực tế trong cái việc mà để mà kiểm soát cái sự tức giận của một con người, thì cái đó rất là tốt.
Vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân nha. Vâng, 7136648002 để mà quý vị gọi vào cùng chia sẻ ý kiến của quý vị hoặc là kinh nghiệm của quý vị về cái chủ đề ngày hôm nay tôi nhìn tôi trong gương, để mà chia sẻ với quý thính giả 7136648002. Thành ra sau cái phần nói chuyện hôm nay, nhà nào mà có thể
nên
mà
có
lắp đặt gương được thì tốt phận ạ. Nhất là thí dụ như nơi nào mà hay có hay xảy ra những cái vụ xung đột để mà cãi nhau đó thì mình gắn nhiều gương tí là để nó cho mọi người nhìn thấy để rồi dễ hạ hỏa hơn phải không ạ? Đúng như chị Phương Nam nói, nếu mà mình đang cơn giận như thế này mà bỗng nhiên mình nhìn thấy ai, nghĩa là mình nhìn thấy một cái người nào dễ sợ ở trong gương đó, mình mới giật mình rồi mình bảo ô kìa, đó chính là mình. Thì chắc là dễ hạ hỏa hơn bao giờ hết. Vâng, 7136648002 là số điện thoại để quý vị gọi vào trong cái chủ đề ngày hôm nay tôi nhìn tôi trong gương, từ hình thức cho đến nội tâm. Nó là những cái điều mà nghe thì rất là thấy phụ nữ thì nhìn chỉ để mà o bế cái nhan sắc hoặc cả để tươm tất điệu bộ. Nhưng mà từ cái đó mà càng lớn tuổi thì lại càng phản chiếu vào nội tâm, để mà cái người ta gọi là cái nét đẹp bên ngoài thì nó không có vững bền, nó mai một đi phải không ạ? Nhưng mà cái nét đẹp của tâm hồn thì nó vượt trội và nó làm mờ hẳn đi những cái khác. Bởi vậy có những người mình thấy rõ ràng là nếu mà theo cái nét bình thường mình nhìn giống như chị Quảng Xuân nói đó, là sao trông xoàng lắm, trông dưới mức trung bình, mà sao có được những ý trung nhân tốt lành, nghĩa là nhìn theo cái bề ngoài đó không có vẻ cân xứng, nhưng mà bởi vì cái nét đẹp bề trong của họ nó đã làm mờ hết những cái gì mà ở bên ngoài. Mà chị Phương Nam có thấy không, Kim Tha thấy rằng nhiều người, chính những người đàn ông nói với đây là trong nhóm bạn bè có những người đàn ông cứ bảo các bà sao cứ phải lo là phải tại sợ nhăn cái này để sửa cái kia mà làm cái gì, là bởi vì khi đã lấy nhau rồi đó, các ông không có để ý đến, các ông biết là vợ mình dễ thương như thế nào ra làm sao rồi, các ông không có để ý đến cái bề ngoài nặng như vậy, là xem mà ở bây giờ nhăn ra làm sao hay là mắt nó bục ra làm sao, họ không để ý cái nét đẹp của tâm hồn nó đã mờ đi rồi, miễn là các bà vẫn sửa soạn tươm tất xinh xắn tươi tắn là được rồi. Thành ra cái đó, nhưng mà bây giờ thì đã có quý thính giả khác ạ, xin mời người trên đường dây.
Chào hai chị trên đài, nhất là chị Phương Nam. Chị nêu ra, cái đề tài rất là hấp dẫn. Đó là cái bài học cho đời, cho người nam cũng người nữ. Tôi nghĩ rằng cái chị Phương Nam nêu lên cái gương, khi nào mình soi gương thì mình thấy cái hình ảnh của mình ở trong gương. Thì ví dụ mình thấy mình xấu thì mình sửa lại đẹp. Ok. Thì cái gương ở đây là biểu tượng cái vật chất. Thì tôi nghĩ cái hình ảnh soi gương, cái gương đó tôi nghĩ có một cái phương châm khác, một cái hình ảnh khác. Đó là cái lương tâm. Cái gương ở đây là cái lương tâm. Đôi khi mình xét ở trong gương, mình thấy mình xấu, mình sửa lại cái xấu của mình. Thì bây giờ cái gương lương tâm, thì cho dù người nam, người nữ, người chồng, người vợ, hãy xét lại cái gương lương tâm của mình. Thì đôi khi mình cũng thấy mình có cái xấu ở trong đó. Giờ mình nhìn cái gương, mình sửa lại cái mái tóc, mình sửa cái mũi, mình tánh phấn, thì soi lại cái gương lương tâm của mình. À, hôm qua mình giận dữ, mình nói tầm bậy, mình chỉ thề, mình giận dỗi, mình ghen tương tầm bậy, vợ mình nấu ăn xấu, thay vì mình khen thì mình lại chê. Cái đó là những cái sai trái. Thì bây giờ mình soi cái gương lương tâm của mình sửa lại. Cho nên tôi nghĩ rằng cái ví dụ của chị Phương Nam về vấn đề hình thức cái gương, thì tôi nghĩ đến cái gương lương tâm. Cái gương đây là cái gương lương tâm. Thì tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều có sự nhân quả. Nếu mình gieo cái nhân tốt thì mình gặp cái nhân tốt. Mình gieo cái nhân xấu, mình gặp nhân xấu. Cũng như soi vào gương thực thật, gương lương tâm. Nếu mình thấy mình xấu thì mình sửa đi. Nếu so với gương lương tâm, mình thấy mình làm cái điều ác, điều xấu, mình cũng nên sửa đi. Đó là ý kiến của tôi. Xin cảm ơn quý vị, tôi tin tình.
Vâng, cảm ơn ông Vô Tình là ông đã nói rõ hơn cái ý của tôi. Nhiều khi là tôi nghĩ là mình cũng chưa có khả năng để diễn đạt hết cái ý của mình, thì ông đã nói rõ hơn. Thì cái ý của tôi đúng là như thế, có nghĩa là cái cách cư xử và cái thái độ của người đời đối với mình, nó sẽ phản ảnh con người của mình và cái cách cư thể của mình, cái cách cư xử của mình đối với mọi người xung quanh. Thì cái đó là cái mà ý của tôi muốn nói, nhấn mạnh trong cái câu tôi nhìn tôi trong gương. Tại vì như nãy cái câu mở đầu tôi có nói, nếu chúng ta cười thì chúng ta nhìn cái người trong gương sẽ cười lại với chúng ta. Và chúng ta khóc thì người trong gương cũng khóc lại với chúng ta. Thì đó, nó đúng như là cái ý tôi muốn nói ở đây, là cái cách xử thế của mọi người xung quanh, nó sẽ phản ảnh cái con người và cái cách xử thế của mình đối với mọi người. Thành ra nếu mà chúng ta thấy mọi người mà tự nhiên đối xử không có đẹp, không có hay và xa lánh chúng ta, thì chúng ta phải tự kiểm tra và biết và nhận ra rằng đó là cái phản ảnh của con người của mình đó. Nếu mà người ta đối xử mình không đẹp, không hay, có nghĩa là mình đã không đẹp, không hay khi mình đối xử với người ta. Cái sự liên hệ qua lại, cái giao tế của con người trong xã hội, nó là một cái mirror, nó là một cái tấm gương phản chiếu qua lại. Chúng ta biểu hiện ra những hành động tốt, chúng ta sẽ nhận lại được những hành tốt, những hành động tốt và ngược lại. Thành ra đó nó là cái ý mà chúng tôi muốn nói và muốn nhấn mạnh rất là rõ ở đây. Đó là như vậy, tức là thái độ của mọi người đối với chúng ta, nó là phản ảnh con người của chúng ta và thái độ của chúng ta đối với mọi người. Thành ra trước khi chúng ta trách móc và phiền trách mọi người xung quanh, thì chúng ta hãy nhìn lại con người của chính mình. Có nghĩa là nếu chúng ta chưa được những hành động đẹp và những cư xử đẹp của mọi người xung quanh, có nghĩa rằng chúng ta chưa cư xử đẹp với cái người đó. Thành ra đó là cái ý của tôi muốn nói ở đây. Thì không biết là nó có rõ hay nó có rõ chưa, hay là nó cũng vẫn còn hơi là nó hơi rắc rối, không biết là Kim Thoa có rõ không? Kim Thoa có hiểu ý mình nói không?
Chị Nam Phương an tâm.
Kim Thoa có đồng ý không?
Dạ vâng, đúng như vậy chị Nam Phương. Lúc nào nói thì rất là gọi là minh bạch rõ ràng, để cho mọi người có thể nắm được những cái ý tưởng chính của chị đầy đủ. Rồi có thêm những cái khía cạnh chi tiết khác thì những quý thính giả gọi vào thì đã bổ
rất là
thêm
rõ,
đầy đủ
vâng,
thêm
vâng,
nữa.
Rất là rõ,
cảm ơn
vâng.
Quý vị đã chia sẻ vào, mà mời quý vị tiếp tục gọi vào 713-664-8002 để cùng chia sẻ trong cái đề tài này về chính kinh nghiệm của quý vị. Thí dụ như là những chuyện gì đã xảy ra và những cái điều gì mà khi quý vị đã nhìn thấy mình giống như mình nhìn thấy trong gương vậy đó, thì nó đưa đến những cái kết quả tốt đẹp hoặc là những cái kết quả ra làm sao, thì cũng là cái dịp để mà mọi người cùng học hỏi qua cái kinh nghiệm khác nhau của mỗi người. Gọi vào 713-664-8002. Chị Phương Nam này, một trong những cái thí dụ điển hình đó là cái giải Nobel. Chắc chị Phương Nam biết mà chúng ta thấy thú vị lắm, là bởi vì nó là một cái động lực để cho những ai mà thấy rằng là mình vẫn chưa thay đổi được thì cứ tiếp tục. Là bởi vì cái ông này đó, tại sao có cái giải Nobel, ông là cái người đầu tiên chế ra thuốc súng. Rồi khi một cái có một cái bản tin, một ngày đó ông đọc tờ báo, người ta nghe lộn ra làm sao hay tên làm sao đó, nói rằng là ông ấy đã chết. Thế thì ông ấy ông đọc tin tức trong đó, rồi ông thấy người ta nhớ đến ông như là một người là sát thủ, tức là làm ra xuất súng để mà nghĩa là làm đưa đến bao nhiêu người thiệt mạng, chứ không có nhớ đến ông dưới một hình ảnh tốt đẹp. Thành ra ông ấy hoảng hốt, ông bảo vậy thì ông phải làm một cái điều gì đó để cho người ta nhớ đến ông một cách tốt đẹp. Thành ra đại khái là như vậy. Thành ra ông bảo thôi, bây giờ khi ông chết, ông để cái gia tài lại, để cái gia tài tặng cho những người có những cái yếu hướng tốt lành, làm những cái điều tốt đẹp cho thế giới. Thành ra mới có cái giải Nobel. Và giải Nobel không phải chỉ có hòa bình không, sau đó là đủ thứ về mọi mặt. Và mời quý vị gọi vào 713-664-8002 ngay bây giờ, để chúng tôi không phải nói nhiều. Chị Phương Nam.
Vâng, thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi muốn nói rõ hơn một cái ý mà nãy tôi có nhắc sơ qua. Đó là cũng có nhiều người nói rằng tôi đối xử với một người rất là nice, rất là khéo léo, rất là ngọt ngào, nhưng mà tại sao tôi vẫn không có thành công trong những cái mối liên hệ, là tại sao? Hồi nãy cái ý tôi muốn nói ở đây đó là cái sự mà đối xử đó nó phải từ cái chân tình, có nghĩa nó là phải là thật sự, chứ nó không phải là những cái khéo léo ngọt ngào đầu môi chót lưỡi. Tại vì tất cả những cái chân tình đó nó sẽ hiện nguyên hình sau một thời gian tiếp xúc hàng ngày, nó sẽ hiện ra hết. Thành ra đừng nói là tôi ngọt ngào vô cùng mà tại sao tôi lại bị những cái đó, thì cái sự ngọt ngào này nó phải từ là cái chân tình, không phải là đầu môi chót lưỡi.
Dạ vâng, xin được mời quý thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, xin được biết quý danh ạ và chị.
Dạ, em tên là Trang đó chị.
Vâng, chị Trang. Dạ.
Theo em nghĩ, những thí dụ như bây giờ mà cái người nào mà người ta đối xử với mình mà thật là xấu, là người ta không tốt với mình mà mình vẫn đối xử tốt với họ, thì cuối cùng là mình sửa được cái tánh của họ, tại vì họ có không tốt với mình chăng nữa thì mình cũng vẫn tốt lại với mọi người, thì tự động là người ta thấy mình tốt quá thì họ cũng phải tốt lại với mình, rồi lúc đó mình mới thay đổi được cái con người đó đó cơ chị.
Vâng, cái đó đúng là cái ý mà là cái cách cư xử của người ta đối với mình nó phản ảnh cái cách cư xử của mình đối với người ta. Có nghĩa là mình tốt như vậy thì cái người xấu họ cũng sẽ phải trở thành tốt, cái là mình sẽ cảm hóa được cái người xấu đó.
Dạ, theo em nghĩ vậy.
Vâng,
là...
vâng, mình sẽ cảm hóa được, thành ra là rất là đúng. Vâng.
Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Vâng, xin được mời người kế tiếp.
Dạ em kính chào quý đài, kính chào quý chị và thưa chị.
Vâng, chào
mời
chị
cho biết quý xanh.
Dạ em tên là Nhàn á thưa chị, thưa nha sĩ.
Chị có nhà âm có cái kinh nghiệm gì về chủ đề này không thưa chị?
Dạ có thưa chị. Em xin phép được chia sẻ là rất là cảm ơn nha sĩ Phương Nam và chị Kim Tha đem cái đề tài này, làm cho em cũng học hỏi được cho chính mình rất nhiều về cái gương. Cái gương nó nói về nhiều hình ảnh. Cái hình ảnh của một người phụ nữ soi cái mặt mình vào cái gương để thấy có những cái nếp nhăn, những cái nếp sầu muộn, những cái gì để mình dùng những cái son phấn hay một cái gì đó mình tô điểm lên để nó che đậy những cái nét của cái tuổi, của cái thời gian, của cái tâm tư của mình. Nó nằm trên cái nét mặt. Nhưng mà em nghĩ cái ý của quý chị nói lên cái gương này cũng là một cái cách sống, đấu nhân xử thế, cái cách xử sự trong từ cái đáy lòng của mình dành cho những người xung quanh. Nhưng mà thật sự nói thì rất là dễ, mà khi gia chạm vào sống thực tế thì nó rất là khó thưa chị. Vì thường thường mình, cái con người xác thịt của mình á, nó muốn nhìn cái xấu của người khác hơn là nó nhìn cái tốt. Và nó muốn thấy cái con người của mình tốt nhiều hơn người xung quanh. Đó là cái bản chất kiêu ngạo ích kỷ mà nhiều lúc em không khéo em gặp. Nhưng cho đến ngày em dựa cái tiêu chuẩn đạo đức và cái cách đối nhân xử thế của mình không phải cái khôn ngoan riêng hay là những cái cảm tình riêng mà người ta thấy bên ngoài. Mà thật sự nó phải từ cái đáy lòng, từ cái trái tim, từ cái bản chất tội lỗi của mình. Thì em phải dựa vào lời Chúa. Đó là một câu kinh thánh mà Chúa dạy em. Mình nhìn cái rớt trong con mắt của anh em mình mà không nhìn trong cái đà, mà trong con mắt của mình. Anh em mình có cái lỗi chút xíu à, mà mình không có cái lòng từ mình đi chỉ trách, đi sôi máu. Còn mình là một người có một cái lỗi, một cái bản chất rất là xấu mà mình không thấy chính mình. Khi mà em thấy được vậy thì em ăn năn, em sửa. Em thấy ai cũng đẹp hết thưa chị.
Dạ,
chỉ có tôi của mình, bản chất kiêu ngạo của mình nó là xấu thôi.
Dạ,
thưa
vâng.
Chị.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Như vậy là chị Nhàn nói rằng là
mình nên soi gương bằng cách và sửa chữa bằng cách nào đó tùy theo người.
Vâng.
Có người sửa chữa bằng chính mình, có người phải dựa vào niềm tin tôn giáo.
Vâng,
bằng
để
một
có
cách
thể
nào
là
đó
sức mạnh nghị lực
vâng.
để vượt qua dễ dàng
vâng.
hơn. Cảm ơn chị Nhàn nha. 0243664802 để quý vị gọi vào chia sẻ với cái chủ đề Tôi nhìn tôi trong gương hôm nay do chị ở Phương Nam đưa ra, 0243664802.
Vâng, thì cái ý chính ở đây thì có nghĩa là chúng ta nhìn thấy cái vị trí của chúng ta ở đâu, dù là hình thức hoặc là nội dung thì chúng ta ở đâu, con người của chúng ta nó nằm cái chỗ nào để chúng ta có thể sửa đổi. Tại vì cái việc soi gương là để làm gì? Để biết chúng ta như thế nào và chúng ta cải thiện nó. Đó là cái hành động soi gương. Về hình thức lẫn nội dung thì cũng là để làm những chuyện như thế. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là nếu chúng ta không soi gương thì chúng ta sẽ không biết chúng ta là con người như thế nào và có cải thiện được hay không. Và luôn luôn đã soi gương thì luôn luôn cải thiện, đúng không? Tại vì bất cứ người nào soi gương cũng đều cải thiện, chứ không ai soi gương xong rồi mà làm cho mình tệ hơn. Thành ra soi gương là một hành động rất là nên làm. Soi gương ở đây nó chỉ có nghĩa duy nhất là tự kiểm điểm, lấy chính mình để thấy mình ở đâu và để cải thiện. Đó là cái ý nghĩa chính của cái việc mà hành động soi gương.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam. Lúc vào trong chương trình thì trước khi em vào hội thoại, chị Phương Nam có nói hồi xưa người ta không có gương để soi, thì người ta phải dùng soi xuống mặt nước đó, để mà mới thấy mình ra làm sao.
Thì nhiều khi người ta không soi, người ta không biết. Thì đến khi người ta soi, người ta mới giật mình. Người ta mới biết, ồ, hóa ra là mình là như thế.
Vâng. Đó. Thì chị cũng có kể sơ sơ là, thí dụ như có những người bảo, ủa, tại sao đến đâu người ta cũng tránh né mình như thế, người ta sợ hãi mình. Rồi cái vô tình nhìn thấy mình ở dưới nước mới thấy rằng, trời ơi, tại mặt mũi mình hơi xấu xí, dễ sợ, thành ra người ta sợ. Đó, thì sao họ mới biết như vậy. Nhưng mà chị Phương Nam nói thì Kim Tha nhớ đến một câu chuyện rất là hay của Thiền sư Nhất Hạnh mà đã từng được phát ở trên làn sóng 900 AM đây. Đó là bài Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Thiền sư Nhất Hạnh nói về một học trò sau một thời gian dài tu tập với thầy thì xuống núi để mà gọi là để mà giúp đời. Và thầy có cho một cái tấm gương chiếu yêu, có nghĩa rằng là để mà khi nào cần thì lấy ra soi để mà tự kiểm điểm mình xem mình có đi đúng đường hướng hay không, vân vân như vậy. Rồi lúc đầu mọi sự tốt đẹp lắm, ngày này có tháng nọ mấy năm trời. Rồi lúc đầu ông thường xuyên ông thường xuyên lấy gương ra soi lắm, nhưng mà sau một thời gian dài bận rộn mọi sự với cuộc đời, ông quên bẵng đi. Rồi đến một lúc ông cảm thấy mệt mỏi, ông muốn về thăm thầy. Thì bữa đó ông mới trăng sáng. Và cái cửa tùng đó là nó có một cái đặc biệt đó. Trong lúc chờ quý vị, mời quý vị gọi vào 0143664802. Chị em chúng tôi nói chuyện chỉ để chờ đợi quý vị gọi vào 0143664802. Đó là trong lúc chờ cái cửa đó đó tự động. Nếu mà gặp những người không tốt lành thì cửa nó không mở. Tại vì cái cổng đó ở chân núi mà phải đi lên trên núi cao lắm, xa lắm. Thành ra vị sư phụ đó đã có cái khả năng làm cho cái cánh cửa đó chỉ mở cho những người tốt lành vào. Thì cái người đệ tử đó vào thì tối muộn rồi, thành ra cửa không mở. Ông ngạc nhiên mà ông mệt mỏi ông ra bờ suối mà hôm đó trăng sáng. Ông ngồi bỗng nhiên ông nhìn xuống, ông mới thét lên một tiếng hãi hùng rồi ông xỉu mất tiêu. Thì ra ông nhìn thấy một con giống như một con yêu quái ở trong cái mặt nước đó. Thì nói lại là sau đó cái người sư đệ trên núi xuống rồi nhìn, rồi mới thương xót, mới dìu ông lên để gặp lại sư phụ sẽ giúp ông để hồi tâm, để mà thay đổi. Nói chung là cuộc đời nhiều khi nó làm cho mình biến dạng mà mình không biết.
Vâng.
Thì cái chuyện đó rất là hay, cửa tùng đối cánh gài. 0143664802. Quý vị nãy giờ không ai gọi thì bây giờ cũng sắp hết giờ, mời chị Phương Nam đúc kết.
Vâng, thì chúng ta không sống một mình trong một cái hoang đảo. Chúng ta không sống một mình trong một bãi sa mạc, mà chúng ta sống trong một xã hội. Thì chúng tôi muốn nói ở đây là chúng ta sống trong một xã hội lớn với những tương quan với mọi người chung quanh, và chúng ta sống trong một xã hội nhỏ là cái gia đình của chúng ta với vợ chồng, con cái, anh em, cha mẹ. Thì chúng ta có những sự tương quan với chung quanh như thế, thành ra chúng ta, tôi nhìn tôi tôi nhìn tôi trong gương là để chúng ta tự kiểm điểm lấy con người của chúng ta ở đâu, chúng ta ở cái giai đoạn nào, chúng ta ra sao, một cách khách quan để nhìn thấy người ta nhìn vào mình như thế nào. Tại vì chúng ta nhìn từ trong ra, chúng ta không bao giờ biết được mình như thế nào và ở đâu. Thành ra chúng ta tự kiểm lại. Và cái con người của chúng ta nó như thế nào, nó sẽ nhận được những sự phản ảnh, cái thái độ, hành động và cách xử thế của người xung quanh đối với chúng ta. Nó là phản ảnh con người thật của chúng ta. Thành ra chúng ta nên tự soi gương để chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta ở đâu, chúng ta ra sao. Và sau đó dĩ nhiên soi gương là chúng ta sẽ phải cải thiện về tất cả mọi phương diện. Thì trong sự cải thiện đó thì chúng ta sẽ có lại được và có thêm được những cái tương quan tốt đẹp của tất cả mọi người chung quanh trong cái xã hội nhỏ và trong cái xã hội lớn mà chúng ta đang sống, để chúng ta có được những cái tương quan tốt đẹp. Và trong những cái tương quan tốt đẹp đó thì khi chúng ta có những cái sự tốt đẹp xảy ra đối với mọi người chung quanh, thứ nhất là đời sống của tất cả mọi người cùng được cộng hưởng và thăng tiến. Và thứ hai là đời sống tâm linh, tinh thần của mọi người cũng được vui vẻ và thăng tiến. Thì cái đó là cái một trong những cái chủ đích và mục tiêu trong chương trình Tình yêu và gia đình của Đài 900, là mục đích là mang lại những sự cải thiện cho đời sống của chúng ta. Thì tôi là Phương Nam và Kim Thoa mang lại cái đề tài Tôi nhìn tôi trong gương để chúng ta bàn bạc ở đây. Và hy vọng là mỗi người chúng ta mỗi ngày cũng phải soi gương ít nhất là một lần.
Dạ vâng, ít nhất là một lần. Và nếu mà cũng soi được cái nội tâm của mình, kiểm điểm lại con người của mình, thì một ngày một lần ít nhất cũng là cái cơ hội để mà cải thiện cho chính mình. Và ngại cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều với cái chủ đề này, và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chia sẻ những kinh nghiệm và ý kiến của quý vị. Xin hẹn lại với quý vị trong Tình yêu và gia đình của tuần sau.